Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Dù cả nước đang căng mình chống dịch, nhiều địa phương đều áp dụng chỉ thị 16 với nhiều biện pháp tăng cường, siết chặt hơn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều đối tượng bất chấp lệnh giãn cách xã hội để tụ tập đánh bạc ăn tiền.
Cẩn trọng trước ma trận tin giả về dịch COVID-19.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là một số nội dung mức xử phạt vi phạm luật trong phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tối ngày 1 tháng 8, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, một tài xế xe tải chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện chở thuốc lá lậu. Theo đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, trên đường Đốc Binh Vàng, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 trên đường làm nhiệm vụ phát hiện xe tải biển kiểm soát 63K0719 do Phan Văn B, sinh năm 1976, điều khiển chạy hướng thành phố Hồng Ngự đi Thanh Bình, có biểu hiện vi phạm nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ, bao gồm cả mã QR code luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện lạ, bồn chồn lo lắng nên đã thực hiện kiểm tra kỹ phương tiện. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 1.740 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, bao gồm 140 bao nhãn hiệu Hero, 550 bao nhãn hiệu Z, 1.050 bao nhãn hiệu Scott, được cất giấu kỹ trong hàng hóa thiết yếu gồm rau củ quả và lương thực thực phẩm. Bước đầu, đối tượng khai nhận cố tình lợi dụng chủ trương xe luồng xanh để vượt qua các chốt kiểm dịch nhằm mục đích vận chuyển hàng lậu. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Thanh Bình để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền liên quan 13 đối tượng vừa phát hiện bắt giữ tại khu vườn xoài thuộc ấp Long 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo thông tin, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 31 tháng 7 năm 2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vườn xoài thuộc ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, có nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền, gây mất an ninh trật tự và vi phạm chỉ thị 16 về tụ tập đông người. Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến địa điểm trên kiểm tra, qua đó bắt quả tang 13 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một hộp nhựa, một chén sành, 3 hột xí ngầu, 500.000 đồng trên chiếu bạc, 5 xe mô tô và 12 điện thoại di động. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số tiền 13.147.000 đồng. Được biết, sới bạc trên do đối tượng Phan Thị Thùy Linh, sinh năm 1981, cư trú ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu. Bên cạnh việc xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, lực lượng chức năng sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các đối tượng trên vi phạm chỉ thị 16 trong thời gian giãn cách xã hội.
Ngày 1 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Anh, sinh năm 1982, trú tại phường Ngọc Thạo, thành phố Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại phòng thu hồi nợ khách hàng, Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ. Chỉ trong 3 năm từ 2016 đến 2018, với lý do vay tiền để đảo nợ cho khách hàng, Vũ Đức Nam đã làm quen và vay tiền của anh HNG, NVT và bà LTT đều ở Thanh Hóa với số tiền gần 10 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết,
Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trọng điểm phía Nam và tuyến biên giới Việt Nam Campuchia diễn biến đặc biệt phức tạp, trở thành điểm nóng về tội phạm và tệ nạn ma túy.
Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc, Tây Phi, Campuchia lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, chính sách thuận lợi của nhà nước đối với thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu với danh nghĩa du lịch, thăm thân nhân, đầu tư kinh doanh, móc nối các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty bình phong để sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuê kho xưởng để ngụy trang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động của các doanh nghiệp để núp bóng, tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy. Cũng theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống ma túy cho thấy, trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam đã hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tuyến biên giới Tây Nam và từ Lào qua Bắc miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh. Với sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, đặc biệt là hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu. Với số người nghiện lớn, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước. Mặt khác là trung tâm mà các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lợi dụng. Tập kết sau đó phân tán thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía Nam và ra nước ngoài tiêu thụ. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy chuyển hướng hoạt động xuống địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung và miền Nam có nguy cơ trở thành điểm nóng về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ban hành kế hoạch số 486 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua biên giới Tây Nam về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau hơn 2 tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 4, Cục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang hai đối tượng là Diệp Trọng Hiếu, 33 tuổi và Tăng Minh Chí, 35 tuổi, cùng trú ở thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 5 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét nhà của Diệp Trọng Hiếu, tổ công tác thu giữ thêm 100 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Cùng thời điểm trên, các tổ công tác khác đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng còn lại trong đường dây. Tại khách sạn Yến Trang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ Phan Thị Thanh Nhàn, 31 tuổi, trú tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khi Nhàn đang chuẩn bị mang ma túy cất giấu trong thú nhồi bông đi giao cho các đối tượng khác. Từ lời khai của Nhàn, ban chuyên án khám xét một nhà kho ở Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Vật chứng thu giữ 49 bánh heroin, 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ ma túy dạng nước, còn gọi là ma túy nước biển, 5.000 gói ma túy dạng bột, còn gọi là ma túy trà ô long và đông trùng, cùng nhiều vật chứng khác. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, 28 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo Phòng Phòng chống tội phạm ma túy có tổ chức và xuyên quốc gia, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thủ đoạn của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động hết sức tinh vi, khép kín, dựa trên cơ sở quan hệ có sẵn giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình, sử dụng mạng xã hội, Facebook, WeChat, Zalo, điện thoại di động, bộ đàm để liên lạc và tiến hành các hoạt động giao dịch ma túy. Các đối tượng người Campuchia móc nối với các đối tượng người Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới, làm ăn, buôn bán, đối tượng không nghề nghiệp, lao động tự do, hoặc các đối tượng thường xuyên sang đánh bạc tại casino của Campuchia ở khu vực biên giới để vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng thường xuyên móc nối với đối tượng đầu nậu tại Campuchia để thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Mỗi mắt xích trong đường dây phụ trách công đoạn chuyển trái phép chất ma túy một quãng đường nhất định. Chúng không biết mặt nhau, chỉ nhận diện qua ám tín hiệu đã thống nhất từ trước. Ma túy thường được giao tại nhà các đối tượng thứ cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mang đi các tỉnh lân cận tiêu thụ. Thủ đoạn cất giấu trái phép chất ma túy cũng thường xuyên được thay đổi nhằm che mắt các lực lượng chức năng. Ma túy được cất giấu chủ yếu là trong người, khoảng trống tự nhiên hoặc tự tạo của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ hoặc giấu lẫn trong các hàng hóa công kênh như kiện hàng, máy móc khó kiểm qua các cửa khẩu, đường mòn, tiểu ngạch để vận chuyển vào Việt Nam. Các đối tượng phạm tội chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan, Tây Phi, Việt Nam và Campuchia, lợi dụng địa bàn rộng, đường biên giới dài, có nhiều đường tiểu ngạch, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ còn thiếu, nên tội phạm ma túy triệt để lợi dụng để hình thành nên các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia, khu vực, đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự các nước, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn do nhiều quốc gia thực hiện hộ chiếu vaccine cho hoạt động thương mại, du lịch. Đối tượng phạm tội về ma túy sẽ lợi dụng để hoạt động phạm tội. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch 486 của Bộ Công an, làm tốt công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, cơ bản nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an các đơn vị địa phương với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống và kiểm soát ma túy với Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tiến hành các hoạt động tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường mòn, đường sông. Xác lập chuyên án chung, phối hợp đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về ma túy, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khi chính quyền và người dân nhiều địa phương trong cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì trên mạng xã hội vẫn có không ít người thiếu ý thức đăng tải nhiều thông tin sai lệch, bóp méo, xuyên tạc. Hành vi đăng tải những thông tin xấu độc này là vi phạm pháp luật, không chỉ gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội mà có thể khiến người dân lơ là, thiếu cảnh giác, chủ quan với tình hình dịch bệnh gây ra những hậu quả khôn lường. Bài viết sau của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
Thành phố Hồ Chí Minh dùng 5 trực thăng phun khử trùng không khí để diệt trừ coronavirus. Hà Nội lập 3.000 chốt phòng chống dịch COVID-19. Tự thiêu vì bức xúc cách phòng chống dịch COVID-19. Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều những tin giả được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ông Đặng Hồng Thái ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đọc những thông tin xấu độc này, nhiều người không khỏi hoang mang lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19. Từ đó có thể dẫn đến những phản ứng gay gắt tiêu cực và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng chống dịch của các cơ quan chức năng.
Cái tin giả nó gây cho náo loạn, gây cho hoang mang trong xã hội, gây cho là mất niềm tin với cái cuộc chống dịch của nhà nước, của các cơ quan chức năng, của chính quyền.
Qua thực tiễn công tác chỉ đạo quản lý và giám sát thông tin trên không gian mạng thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, trong đó tập trung chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tung tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vaccine của chính phủ, việc sử dụng quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, diễn biến dịch tại các điểm nóng như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Đáng chú ý là nhiều thông tin có nguồn gốc bị cắt ghép từ các video clip của những người cách ly, người dân trong khu vực bị giãn cách phong tỏa. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc xuất hiện nhiều thông tin xấu độc cùng số lượng lớn các video clip được phát tán tràn lan trên không gian mạng gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Nếu không xử lý tốt, sẽ dẫn đến những điểm nóng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Nạn tin giả này về mặt quản lý nhà nước ở đây nó ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của người dân khi những thông tin này được đưa ra bởi những các kênh không chính thống, nhưng người dân nhiều lúc không phân biệt được thế nào là chính thống hay không chính thống, đâm ra họ bị bào mòn niềm tin và từ đó họ không còn tin ở bất cứ cái thông tin nào cả. Đến lúc có thông tin chính thống đầy đủ ra thì họ cũng lại tiếp nhận nó theo cái cách họ đã tiếp nhận với tin giả, từ đó thông tin chính thống nhiều khi lại không đưa được đến với người dân.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, thực tế mạng xã hội là công cụ hiệu quả để tuyên truyền thông tin hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ để đối tượng xấu lợi dụng nhằm tuyên truyền, đưa tin sai sự thật.
Tình hình đăng tải thông tin xấu độc gây hoang mang trong quần chúng nhân dân diễn ra ngày càng phức tạp với rất nhiều thủ đoạn. Đặc biệt, chúng tôi cũng phát hiện tấn công mã độc, trong đó có đính kèm những cái tin tức giả mạo chỉ thị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Chúng tôi thấy là trong thời gian dịch bệnh, tình hình truyền đưa thông tin xấu độc trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, rồi thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng tiếp tục diễn ra.
Trước ma trận thông tin trên mạng xã hội, người dân nên tỉnh táo, chọn lọc thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đảm bảo việc phòng chống dịch được thực hiện tốt. Ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc điều tra xử lý các đối tượng có hành vi đưa thông tin giả về dịch bệnh, rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc lên án những hành vi sai phạm và không chia sẻ thông tin xấu, góp phần loại bỏ những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Trước khi chia sẻ một thông tin gì, người dân tham gia mạng xã hội cần suy xét đến trách nhiệm với cộng đồng, nghĩ đến hậu quả nếu đó là tin giả để thận trọng hơn.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là một số quy định mức xử phạt vi phạm luật trong phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, diễn biến ngày càng phức tạp. Cùng với đó là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch ngày càng gia tăng. Vì vậy, nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ một số quy định về mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số quy định mức xử phạt 16 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. 1. Trong trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 thì người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết, bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. 2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, bị phạt tiền đến 1 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố, bị phạt tiền đến 2 triệu đồng. 3. Người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng. 4. Người nào không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. 5. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. 6. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. 7. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền đến 30 triệu đồng. 8. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 9. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 10. Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 11. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 12. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm. 13. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh, thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 14. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 15 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 15. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 16. Người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tuyên truyền về biển đảo với nhan đề vai trò của Biển Đông đối với Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, có ba mặt Đông, Nam và Tây Nam, giáp biển với bờ biển dài hơn 3.260 km, hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hai quần đảo này là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hàng trăm năm nay một cách thực sự, liên tục, hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi các bằng chứng pháp lý, lịch sử xác thực. Đảng và nhà nước luôn chủ trương đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các phương tiện, các biện pháp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, pháp lý và ngoại giao. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền là một mặt trận quan trọng, cấp thiết và lâu dài. Khái quát chung về Biển Đông và biển đảo Việt Nam, vị trí địa lý của Biển Đông. Biển Đông nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương, là một biển nửa kín trải rộng từ 3 độ đến 26 độ vĩ Bắc và từ 100 độ đến 121 độ kinh Đông. Ngoài Việt Nam, Biển Đông được bao bọc bởi 8 nước khác là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và một phần lãnh thổ là Đài Loan, Trung Quốc. Biển Đông thông ra Thái Bình Dương qua eo biển Đài Loan phía Đông Bắc và eo biển Pasi nằm giữa Philippines và Đài Loan, Trung Quốc và thông ra Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca. Biển Đông có hai vịnh lớn là Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan, có hàng nghìn đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Về lợi thế địa lý, Biển Đông là không gian kết nối Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nên không chỉ là địa bàn chiến lược quan trọng đối với các nước trong khu vực, mà còn cả của châu Á, Thái Bình Dương. Biển Đông là cầu nối giao thương hàng hải và hàng không huyết mạch giữa châu Âu với châu Á và giữa nhiều nước châu Á với nhau. Biển Đông cũng là con đường cơ động quân sự trên biển ngắn nhất từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại. Hàng năm trên Biển Đông diễn ra hàng chục cuộc tập trận quân sự song phương và đa phương của các nước trong và ngoài khu vực. Kính thưa quý vị và các bạn, vai trò của Biển Đông đối với thế giới và Việt Nam. Biển Đông nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, châu Âu, châu Á, Trung Đông, Đông Á. Đây được coi là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới. Mỗi ngày có khoảng 200 đến 300 tàu các loại qua lại Biển Đông. Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á có nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào tuyến đường biển này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và Trung Quốc. Hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua Biển Đông. Các eo biển quan trọng như eo biển Malacca, eo biển Đài Loan là những eo biển khá nhộn nhịp trên thế giới. Do đó, Biển Đông có vai trò hết sức quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực về địa chiến lược, quốc phòng an ninh, hàng hải và kinh tế. Với Việt Nam, xét về an ninh quốc phòng, Biển Đông đóng vai trò quan trọng là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước. Các đảo và quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không chỉ có ý nghĩa trong việc kiểm soát các tuyến đường biển qua lại Biển Đông, mà còn có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối với Việt Nam. Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Không chỉ cung cấp nguồn thức ăn cho cư dân ven bờ từ hàng nghìn năm nay, Biển Đông còn tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, là cửa ngõ chính để kết nối Việt Nam với thị trường khu vực và thế giới, là nơi trao đổi và hội nhập của nhiều nền văn hóa. Về kinh tế, Biển Đông là môi trường thuận lợi để Việt Nam phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, đóng tàu, du lịch. Ngoài ra, vùng ven biển Việt Nam còn chứa đựng tiềm năng to lớn về quặng sa khoáng như titan, zircon, thiếc, vàng, đất hiếm, trong đó cát nặng, cát đen là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở trung tâm Biển Đông, rất thuận lợi cho việc đặt các trạm thông tin, xây dựng các trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, phục vụ cho tuyến đường hàng hải trên Biển Đông. Tiềm năng biển của Việt Nam. Việt Nam có các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn trong Biển Đông, được xác định theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và là một trong những khu vực giàu tài nguyên với các tiềm năng lớn về hải sản, dầu khí, năng lượng sạch và du lịch. Vùng biển Việt Nam có trữ lượng nguồn lợi hải sản, chủ yếu là cá biển, chưa tính tôm và mực, khoảng hơn 5 triệu tấn và khả năng khai thác bền vững là 2,3 triệu tấn trên năm. Trong đó các loài cá chiếm tới 86%. Vùng biển Việt Nam quanh năm có cá sinh sản và thường phân theo đàn, hình thành các bãi cá lớn cả ở gần bờ và xa bờ với trên 2.000 loài cá. Trong đó, nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Đây là tiền đề quan trọng để nước ta trở thành quốc gia có tiềm năng phát triển thủy sản trên thế giới. Dầu khí cũng là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên có chất lượng khá cao và có giá trị kinh tế lớn của vùng biển Việt Nam. Theo các kết quả nghiên cứu về địa chất, địa vật lý, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam có nhiều bể trầm tích lớn chứa dầu khí như Bồn Trũng Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Mã Lai Thổ Chu, Tư Chính, Vũng Mây và Trường Sa Hoàng Sa. Trong đó, Bồn Trũng Cửu Long có trữ lượng lớn nhất. Các dự báo cũng cho thấy trữ lượng dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam ước đạt 10 tỷ tấn quy dầu và khoảng 3.000 tỷ mét khối khí trên năm. Ngoài ra, vùng biển Việt Nam cũng có triển vọng lớn về băng cháy, khí hydrate. Đây là nguồn năng lượng có tiềm năng lớn, sạch và có thể giữ vai trò thay thế tiềm tàng nguồn năng lượng dầu mỏ, khí đốt hiện đang dần dần bị khai thác cạn kiệt. Nhận rõ tầm quan trọng của nguồn năng lượng này, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 796 QĐ-TTg về phê duyệt chương trình nghiên cứu điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Vùng biển Việt Nam nằm trọn trong vành đai nhiệt đới Bắc Bán Cầu, nên vừa nhận được bức xạ mặt trời nhiều nhất, vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình. Đây được xem là nguồn năng lượng sạch quan trọng, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng gió, phong điện, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển và thủy triều để phát triển công nghiệp và phục vụ đời sống của người dân. Mặt khác, do đặc điểm kiến tạo địa chất, vùng ven biển Việt Nam có nhiều dãy núi đá vôi vươn xa sát biển, tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên sơn thủy rất đa dạng, nhiều vũng, vịnh, bãi cát trắng, hang động cùng các đảo và bán đảo lớn nhỏ liên kết với nhau thành hệ sinh thái đảo hấp dẫn, tạo tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch. Cùng với đó, vùng biển và ven bờ Việt Nam nằm kề bên các tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, có những vịnh sâu, kín gió, tạo tiềm năng lớn để phát triển hệ thống giao thông vận tải đường biển, mở rộng giao lưu với bên ngoài. Với những tiềm năng to lớn kể trên, vùng biển của Việt Nam đã đang có vai trò to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.